Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia nam cùng vui trong anh đã vàng dạng lời bốc phương vang ca
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức chấm N-E-T.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 7 dương lịch 2017, tức 14 tháng 6 âm lịch Đinh Dậu. Thượng thuận tháng 7 năm 2008, cách đây 9 năm, Đức Đệ Tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang viên tịch tại Thu Viện Nguyên Thiều, tưởng nhớ bậc cao tăng kỳ vị, đã cùng với Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thấm Thích Hoàng Đầu, tay không tất sắc, nhưng với tinh thần vô úy, bất khuất và hùng lực, đã cứu nguy pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ sau năm 1975. Xin mời quý thính giả nghe lại tiếng Ngài phát biểu khai mạc tại Đại hội Bất thường Lịch sử tại Tu Viện Nguyên Thiều ngày 1 tháng 10 năm 2003. Coi như Đại hội tái hồi quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thấp nhất trong thực tế, với sự bổ sung nhân sự của 39 hòa thượng thượng thọ vào hai viện Tăng Thấm và viện Hóa Đạo, nối tiếp hội đồng lưỡng viện bị ngưng trệ vì bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp kể từ đại hội cuối cùng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước năm 1977. Trong không khí hào hùng và phấn khởi của đại hội Nguyên Thiều nói trên, Đức Cổ Tăng Thấm đã ứng khẩu lúc bế mạc, kêu gọi chư tôn đức tăng ni Phật tử trong và ngoài nước vững tin tiến bước để hoàn thành chí nguyện phát huy nền Phật giáo dân tộc trước muôn vàng nghịch cảnh.
Năm năm về khó khăn, quý vị biết rồi, khó khăn từ cán bộ cao cấp cho đến cán bộ cơ sở, nhưng mà thời gian để giải mọi sự khó khăn đó đã đi qua, chúng ta đã vượt qua, và trong tương lai nếu còn gì khó khăn nữa thì chúng ta không trông đợi cái đó, nhưng mà cái đó không may xảy đến thì chúng ta phải dạn dĩ chịu đựng và tiếp tục chịu đựng để chúng ta có bản với giáo hội. Chúng ta làm thế nào đạo Phật phát triển hơn nữa? Đạo Phật phát triển hơn nữa không giành quyền lợi của ai, không chiếm địa vị của ai, mà chỉ đem đạo Phật đạo tự ý giá giải thoát hết rồi, đem đến những chúng sanh tới chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Tôi mong rằng tất cả những cái gì khó khăn trong tương lai sẽ có ít nhiều chứ không, nhưng mà chuyện đó đối với chúng ta đã dạng lắm rồi, không có gì phải ngại, không có gì phải bỏ cuộc. Mong rằng đại hội này đem lại cho quý vị một niềm tin mới sau 70 năm không hoạt động và đầy gian lao, đầy tù tội cùng khắp từng đất nước chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta là những người có thể nói rằng có thể bỏ danh, bỏ lợi, bỏ quyền, bỏ thế, thì chúng ta cũng ngại một cái gì khó khăn nữa trong tương lai nếu có. mong rằng quý vị nhất tâm và nhất thấm hơn nữa để giữ giáo hội có mặt của dân tộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sau đây, xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Theo thông báo của Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, thì Đại hội Thường niên năm nay sẽ tổ chức tại Chùa Phật Pháp, địa chỉ 1770, 62 Avenue North, St. Petersburg, Florida 33702, từ thứ Sáu đến Chủ nhật, ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2017. Thông báo kêu gọi các thành viên hội đồng điều hành, các ban ngành thuộc các tổng vụ, các đơn vị cơ sở, hội Phật giáo, chùa, khuôn hội, niệm Phật đường, các nhóm tu học, ban hướng dẫn gia đình Phật tử các cấp, các đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử, sớm chuẩn bị sắp xếp thời giờ, lấy vé máy bay và liên lạc dành chỗ khách sạn. Đồng thời, mời chư vị tổng vụ trưởng các tổng vụ thuộc hội đồng điều hành cùng các đơn vị cơ sở có liên hệ trách nhiệm gửi báo cáo thành quả Phật sự trong năm qua 2017 và đề xuất Phật sự cho năm tới 2018 để ban tổ chức kịp in vào kỷ yếu đại hội. Trong khi chờ bản tin đại hội đầy đủ, có điều gì cần tham khảo xin liên lạc về Thượng tọa Thích Trí Tịnh, trưởng ban tổ chức, điện thoại 727-688-9946, cư sĩ Nhật Linh Dụm, tổng thư ký, điện thoại 916-715-4781, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, chủ tịch, điện thoại 832-714-0800. Sự hiện diện đông đảo và đóng góp ý kiến phát triển giáo hội của chư Tôn Đức Tăng Ni, chư liệt vị cư sĩ sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công của đại hội, mang lại niềm hoan hỷ cho chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị cư sĩ thành viên hội đồng lưỡng viện. Đặc biệt sẽ là đóa sen đầy hương sắc, dâng lên đức đầy ngụ tăng thấm, Thích Quảng Độ. Theo chương trình, xin mời quý thính giả nghe bản tin của Đài Á Châu Tự Do loan về việc Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và 42 tổ chức quốc tế viết thư ngỏ gửi Thủ tướng Hà Nội Nguyễn Xuân Phúc nhân âm đến tham dự thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức.
Thủ tướng Việt Nam hãy trả tự do cho 3 tù nhân lương tâm là Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, nhà tranh đấu môi trường Đỗ Thị Hồng. Đây là lời kêu gọi trong thư ngỏ do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người ở Pháp, cùng với trên 40 tổ chức xã hội dân sự và cá nhân trên thế giới đưa ra vào khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Hamburg của Đức để dự thượng đỉnh G20. Thư ngỏ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến hành động bắt giữ và ngược đãi tù nhân lương tâm của nhà cầm quyền Việt Nam, với 3 trường hợp điển hình là Hòa Thượng Thích Quảng Độ, 89 tuổi, hiện vẫn bị quản thúc tại chùa, luật sư tranh đấu nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Phật tử kiêm nhà hoạt động môi trường Đỗ Thị Hồng đang bị giam trong tù. Thư nhấn mạnh là cả 3 tù nhân lương tâm này không được bảo vệ, cũng như không được đối xử đúng theo tiêu chuẩn và luật quốc tế.
Thư ngỏ có chữ ký của nhiều tổ chức và nhân vật nổi tiếng như cựu Ngoại trưởng Ý Giulio Terzi, cựu báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo Asma Jahangir, các tổ chức thế giới gồm Amnesty International, Ân xá quốc tế, Human Rights Watch, giám sát nhân quyền, tổ chức đoàn kết công giáo thế giới, Freedom House, phong trào dân chủ cho thế giới, v.v. Thông cáo báo chí từ văn phòng Ủy ban Bảo vệ quyền làm người ở Pháp, ông Võ Văn Ái, giám đốc Ủy ban Bảo vệ quyền con người ở Pháp, cũng là một trong những người khởi xướng thư ngỏ gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông đến Hamburg dự thượng đỉnh G20, nói rằng trong lúc lãnh đạo Việt Nam đi tham dự hội nghị cấp cao về kinh tế toàn cầu, thì mặt khác, nhà cầm quyền trong nước lại làm cho nhân quyền tụt hậu bằng hành động đàn áp các tổ chức xã hội dân sự, bịt miệng những tiếng nói độc lập từ những nhà tranh đấu tôn giáo hay chính trị độc lập.
Thượng đỉnh G20 gồm 19 quốc gia trong thế giới và Liên Âu. 19 quốc gia này là Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Nam Phi, Đại Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Hoa Kỳ. Các quốc gia này chiếm 85% tổng sản phẩm xã hội trên thế giới GDP và có dân số chiếm 2/3 nhân loại. Việt Nam không là thành viên của G20, nhưng năm nay Thủ tướng Hà Nội được mời tham dự với tư cách là Chủ tịch Hội nghị APEC 2017 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Thư ngỏ gửi Thủ tướng Hà Nội yêu sách trả tự do cho Đức Tăng Thâm Thích Quảng Đầu, luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Đỗ Thị Hầm do 8 tổ chức khởi xướng là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Ân xá Quốc tế, Human Rights Watch, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, các dân biểu ASEAN cho nhân quyền, Christian Solidarity Worldwide, Frontline Defenders và mạng lưới bảo vệ nhân quyền VETO. Ngoài ra, còn 35 tổ chức quốc tế ký tên hậu thuẫn. Đặc biệt, về phía Việt Nam, có chữ ký của Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Gia đình Phật tử Việt Nam ở trong nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Sau đây là toàn văn thư ngỏ.
Nhân dịp thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, thư ngỏ của 43 tổ chức quốc tế gọi chính phủ Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Đỗ Thị Hồng. Ngày 30 tháng 6 năm 2017, kính gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Thưa Thủ tướng, Thủ tướng đang chuẩn bị đến gặp các nhà lãnh đạo thế giới tại thượng đỉnh G20 ở thành phố Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi ký tên dưới đây thuộc các tổ chức nhân sự. Viết thư này biểu tỏ mối quan tâm nghiêm trọng về việc liên tục giam giữ và ngược đãi giới tù nhân vì lương thực tại Việt Nam. Chúng tôi muốn nêu rõ 3 trường hợp những người bảo vệ nhân quyền nổi danh thuộc 3 cộng đồng tôn giáo khác nhau: Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, ông Nguyễn Văn Đài và bà Đỗ Thị Hồng. Cả 3 vị đều bị giam cầm trái phép. Họ chẳng được bảo vệ theo luật pháp quốc tế. Chúng tôi nhận thấy 3 vị bị trút quyền tự do vì đã hành xử ôn hòa nhân quyền, nên yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho họ, cũng như tất cả những tù nhân vì lương thực tại Việt Nam.
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, 89 tuổi, vị cao tăng Phật giáo lãnh đạo Giáo hội Độc lập, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, là người bảo vệ nhân quyền bị giam giữ lâu đời nhất, bị tước đoạt mọi quyền tự do suốt hơn 30 năm qua. Hiện ngài bị quản thúc không lý do trong một liêu phòng cực kỳ câu thúc tại Thanh Minh Thiền Viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau màn cửa sắt mà ngài không có chìa khóa, mọi liên lạc bị kiểm soát chặt chẽ dưới sự theo dõi thường xuyên của công an. Ngài cũng không được quyền thuyết pháp tại thiền viện. Tuy nhiên, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vẫn tiếp tục đòi hỏi nhân quyền và đặc biệt tự do tôn giáo. Thế nhưng những năm dài bị cô lập, thiếu thốn thuốc men và chăm sóc y tế, sức khỏe ngài sa sút.
Tháng 5 vừa qua, năm 2017, ngài mong muốn được về Huế ở tu viện Long Quang để có đệ tử cận kề chăm sóc sức khỏe. Vào ngày 14 tháng 5, ngài gọi ông Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào Sài Gòn thắp tùng ngài. Do công an nghe lén điện thoại nên tức khắc ra khẩu lệnh quản thúc ông Cầu. Công an nói với ông Cầu rằng, chúng tôi không muốn ông Quảng Độ ra Huế và cấm ông Cầu tham gia việc di chuyển Đức Tăng Thống. Ông Lê Công Cầu đã phản đối lệnh công an bằng cuộc tuyệt thực 7 ngày. Chúng tôi yêu cầu Thủ tướng bảo đảm quyền tự do đi lại, quyền cư trú tại Huế của Đức Tăng Thống và nhà cầm quyền không được xâm phạm các quyền này.
Tại Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, 49 tuổi, bị công an bắt giam vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa. Từ ngày đó, ông bị ly cách, không được quyền chọn luật sư bào chữa. Từ năm 2000, ông Đài tham gia vận động cho nhân quyền, lúc ông bào chữa cho một người Thiên Chúa giáo bị bắt giam vì chống nhà cầm quyền đến cấm không cho làm lễ. Luật sư Đài thường giúp đỡ pháp lý, cố vấn cho các cộng đồng tôn giáo, các nhà hoạt động nhân quyền, các nhóm chính trị và các công đoàn độc lập, cho đến khi bị công an bắt năm 2007. Trong năm này, ông bị kết án 4 năm tù giam. Sau khi được trả tự do năm 2011, ông bị quản thúc cho đến tháng 3 năm 2015. Dù bị giới hạn, ông tiếp tục lên tiếng cho nhân quyền. Ngày 5 tháng 4 năm 2017, Liên đoàn Thẩm phán Cộng hòa Liên bang trao giải nhân quyền 2017 cho luật sư Đài. Vợ luật sư Đài bị trở tại phi trường Hà Nội không cho sang Đức lãnh giải thay chồng. Nhà cầm quyền cần chấm dứt mọi án kết cho luật sư Đài và trả tự do tức khắc cho ông.
Bà Đỗ Thị Hồng, 60 tuổi, một trong những nhà lãnh đạo giáo phái Phật giáo Ân Đàn Đại Đạo, được thành lập năm 1969 tại miền Nam. Giáo phái này bị đặt ra ngoài vòng pháp luật khi lực lượng cộng sản cướp chính quyền năm 1975. Bà Hồng bị công an bắt năm 2012 vì tội âm mưu lật đổ chính quyền và bị kết án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi hết hạn tù. Sức khỏe bà suy yếu trong tù. Phiên tòa xử kín năm 2013, sáng lập viên giáo phái Phan Văn Thu bị án chung thân và 21 thành viên khác bị kết án tổng cộng 299 năm tù và 105 quản chế sau hạn tù. Nhà cầm quyền đã trưng bằng chứng phạm tội khi trích lời thuyết giảng của vị giáo chủ, nhắc nhở chuyện nhân quyền, bảo vệ môi sinh và luật pháp quốc tế. Nhà cầm quyền cũng tịch thu công viên du lịch sinh thái rộng 48 mẫu đất với điện thờ do giáo phái xây dựng. Chính quyền Việt Nam cần trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho bà Đỗ Thị Hồng và những thành viên khác của giáo phái Ân Đàn Đại Đạo, hoàn trả tài sản của giáo phái và chấm dứt sách nhiễu nhóm họ.
Trường hợp ba nhà bảo vệ nhân quyền nói trên đã được các tổ chức quốc tế, chính phủ và nhiều cơ quan không ngừng lên tiếng bênh vực. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Zeradal Ahusen đã nêu trường hợp Nguyễn Văn Đài qua tuyên bố quan tâm việc chính quyền Việt Nam đàn áp các nhà bảo vệ nhân quyền năm 2016. Tiếp đó, dân biểu quốc hội thuộc 14 quốc gia kêu gọi trả tự do cho ông. Chủ tịch Hiệp hội các dân biểu ASEAN cho nhân quyền, ông Charles Santiago, cũng là dân biểu quốc hội Mã Lai, đã ký một văn thư nói rằng việc tiếp tục giam cầm Nguyễn Văn Đài và người phụ tá của luật sư bà Lê Thu Hà đã tạo ra một vết đen cho kỷ lục nhân quyền Việt Nam và cho sự tín nhiệm quốc tế. 90 nhân sĩ quốc tế bao gồm các khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, lãnh đạo các tôn giáo và đại biểu quốc hội đã ký tên kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trong một bức thư chung hôm 12 tháng 11 năm 2015. Gần đây, Quốc hội châu Âu cũng lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và luật sư Nguyễn Văn Đài tại cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu Việt Nam lần thứ 6 tháng 12 năm 2016, nhấn mạnh rằng bất cứ ai bị giam cầm vì hành xử ôn hòa các quyền tự do ngôn luận phải được trả tự do tức khắc.
Hơn nữa, chúng tôi cực kỳ quan tâm sự kiện ba vị nói trên đã bị tước đoạt tự do thông qua các điều khoản mơ hồ về an ninh quốc gia trong bộ luật hình sự Việt Nam, hoàn toàn trái chống với các công ước nhân quyền Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết, chẳng hạn như các điều khoản 79, 88 và 258 trong bộ luật hình sự. Các điều khoản này đi ngược với công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ICCPR mà Việt Nam là quốc gia công nhận ký kết. Đặc biệt, tại điều 9 phần 1 của công ước ngăn cấm tước đoạt tùy tiện quyền tự do. Điều 18 của công ước bảo đảm quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Và điều 19 bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Các quyền được bảo đảm trong ICCPR chỉ có thể bị hạn chế trong những trường hợp được định nghĩa minh bạch. Các định nghĩa quá mơ hồ tại chương an ninh quốc gia trong Bộ luật hình sự Việt Nam và phương cách thực hiện quá tùy tiện đã không tuân thủ những hạn chế được quy định trong ICCPR.
Dù cộng đồng quốc tế từng đưa ra các khuyến thỉnh, kể cả các khuyến cáo của nhiều quốc gia tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát UPR Universal Periodic Review ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc năm 2014, nhà cầm quyền Việt Nam đã thất bại trong việc sửa chữa các điều luật hạn chế trong chương an ninh quốc gia, mặt khác còn bổ sung bằng thứ ngôn ngữ mơ hồ. Tương tự trong bộ luật mới về tôn giáo hay tín ngưỡng sẽ có hiệu lực vào tháng Giêng năm 2018. Các luật sư nhà hành động, lãnh đạo tôn giáo hay cộng đồng đóng một vai trò thiết yếu để bảo vệ và thăng tiến nhân quyền. Kể cả quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, các vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam đã làm giới hạn mọi quyền hành xử, ôn hòa của các xã hội dân sự và chính trị, hạn chế không gian sinh hoạt của các nhóm xã hội dân sự, đồng thời bỏ mặc các tôn giáo và các nhóm thiểu số trong sự tổn thương và vi phạm.
Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy tức khắc và vô điều kiện trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, luật sư Nguyễn Văn Đài và bà Đỗ Thị Hồng, cũng như mọi tù nhân vì lương thức khác. Hơn nữa, chúng tôi yêu cầu chính quyền Việt Nam bãi bỏ các điều luật trong Bộ luật hình sự Việt Nam mà mục tiêu nhằm tước đoạt các quyền tự do của các nhà lãnh đạo tôn giáo và bảo vệ nhân quyền, đồng thời sửa đổi luật tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như đưa luật pháp quốc gia tuân thủ luật pháp nhân quyền quốc tế.
Chúng tôi mong mỏi sự hồi âm của Thủ tướng trước các vấn đề quan trọng nêu qua bức thư này. Xin gửi hồi âm về bà Ilan Penelope Faulkner, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam qua số fax mở ngoặc cộng 33.1 đóng ngoặc 45983261. Trân trọng.
Ký tên 8 tổ chức viết thư ngỏ, ân xá quốc tế Amnesty International, các dân biểu ASEAN cho nhân quyền, Christian Solidarity Worldwide, Frontline Defenders, Human Rights Watch, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Vito Human Rights Defenders Network, các tổ chức và nhân vật ký tên hậu thuẫn, Asma Jahangir, cựu báo cáo viên Liên Hiệp Quốc cho tự do tôn giáo, ông Giulio Terzi, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ý Đại Lợi, Agir Ensemble pour les droits de l'homme, Alcien Burma, Amnesty International USA Group 524, Amnesty International USA Group 56, Open Asia Afghanistan, Boat People SOS, Buddhist Youth Movement of Vietnam, Gia đình Phật tử Việt Nam, Cambodian Human Rights and Development Association, Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights, Center for Prisoners' Rights, Nhật Bản, Center to Combat Corruption and Cronyism, Malaysia, China Aid, Commonwealth Human Rights Initiative, Ấn Độ, Freedom House, Hoa Kỳ, Gerard Nutt Foundation for Freedom of Religion or Belief, Global Committee for the Rule of Law, Marco Pannella, Human Rights Commission of Pakistan, Human Rights in China, Human Rights Without Frontiers International, Hudson Institute, Center for Religious Freedom, International Buddhist Information Bureau, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Internet Law Reform Dialogue, ILAW, Thái Lan, Jubilee Campaign, Hoa Kỳ, League for the Defense of Human Rights in Iran, Mouvement Lao pour les droits de l'homme, ODICA, Bangladesh, Philippine Alliance of Human Rights Advocates, RAFDO Foundation for Human Rights, Norway, Stephanus Alliance International, Taiwan Association for Human Rights, Unified Buddhist Church of Vietnam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Viện Hoa Đào, Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, World Movement for Democracy, USA. Kết thúc chương trình là cuộc phỏng vấn ông Gerard Stabenow, Tổng thư ký Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền, The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, nhân vụ sự mẹ nắm, 10 năm tù giam. Ngày 29 tháng 6 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nắm, ra xét xử sau thời gian tạm giam từ tháng 10 năm ngoái 2016 đến tháng 6 năm nay. Bản án dành cho bà là 10 năm tù giam. Ba tổ chức nhân quyền quốc tế, Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã ra thông cáo chung phản đối. Chúng tôi tìm gặp ông Gerard Stabenow, Tổng thư ký Đài quan sát, để hiểu rõ lý do phản đối này. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây. Thưa ông Gerard Stabenow, Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ra thông cáo chung về việc blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nắm, bị kết án 10 năm tù giam. Điều gì quan trọng khiến ba tổ chức ra tuyên cáo chung như thế?
Well, first of all, I think it's a very sad day. It's a very sad day for a righteous person who has done nothing else but speak.
Trước hết, tôi nghĩ rằng hôm nay là một ngày buồn cho người bị cáo can đảm, chẳng làm gì khác hơn là đòi hỏi nhân quyền và sử dụng quyền tự do ngôn luận của bà. 10 năm tù giam, ngay ở nước Việt Nam, nơi chúng ta chứng kiến các bản án phù phiếm dành cho những blogger vì tội chống phá nhà nước, vân vân. 10 năm làm cho người ta khiếp sợ. Thứ thông điệp gây khiếp sợ cho bất cứ ai bảo vệ nhân quyền. Và tôi nghĩ rằng đây là điều quan trọng cần cho thế giới biết rõ những chi đang xảy ra tại Việt Nam.
Đài quan sát bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền đã công tác nhiều năm qua với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền tại Việt Nam. Ông đánh giá như thế nào về tình trạng nhân quyền Việt Nam?
Well, I think if you look at the situation today, taking this judgment, and if you look also in some of the details of the trial that took, I think it's rather a sinister picture.
Nếu ta nhìn trường hợp xảy ra hôm nay và nhìn vào chi tiết của phiên xử, ta sẽ thấy một hình ảnh rất nhàm hiểm. Trên phương diện quốc tế, có sự đánh giá tổng quan rằng Việt Nam đang cải tiến và người ta ít chú tâm tới Việt Nam so với quá khứ. Nhưng khi nhìn phiên tòa xử hôm nay, người ta kinh ngạc. hỏi vì sao lại như thế. Việt Nam là quốc gia ký kết tại Liên Hiệp Quốc hầu như tất cả các công ước nhân quyền, chẳng hạn như công ước chống tra tấn. Thế nhưng họ dùng sự kiện một người thu tập hồ sơ về sự chết chóc trong thời gian tạm giam để kết án người đó 10 năm tù giam. Tại nước tôi ở Thụy Sĩ, ai hiếp dâm thì mới bị án tù nặng như thế. Nhưng ở Việt Nam chỉ cần sử dụng tự do ngôn luận là bị tù rồi. Chúng ta không thể tự mãn với một sự trạng như vậy.
Như vậy, theo ông Nghị, nhà cầm quyền Việt Nam phải làm gì và cộng đồng quốc tế phải làm gì trước một sự trạng như thế?
I think it's right that you say what has Vietnam to do, because it's Vietnam that has ratified all sorts of human rights treaties and that is in clear violation of human rights standards.
Tôi nghĩ câu hỏi của chị rất đúng, Việt Nam phải làm gì? Bởi vì chính Việt Nam là nước ký kết mọi công ước nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và việc kết án mẹ nấm là một vi phạm rõ ràng mọi tiêu chuẩn nhân quyền. Trường hợp này đã được Tổ hành động Liên Hiệp Quốc chống bắt bớ trái phép tuyên bố việc giam giữ mẹ nấm vì bà sử dụng quyền tự do ngôn luận là trái phép. Nhưng thay vì lưu ý tới ý kiến của Liên Hiệp Quốc, thì nay Việt Nam kết án bà 10 năm tù. Tôi nghĩ rằng Việt Nam cần nghiêm túc với các lời cam kết của họ. Tôi cũng nghĩ rằng Việt Nam phải hiểu rằng bất đồng ý kiến không có nghĩa là tấn công nhà nước. Vì sao các blogger luôn bị kết thúc trong nhà tù? Đấy là vì trong lĩnh vực truyền thông công cộng, không hề có không gian dành cho những ý kiến khác biệt. Vì vậy tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho mẹ nấm và hủy bỏ bản án hôm nay. Một bản án vi phạm luật quốc tế và đây là trách vụ của Việt Nam. Cộng đồng quốc tế có thể làm gì? Chúng ta không được tự mãn. Đây là điều quan trọng. Chúng ta đang sống trong một môi trường mà chủ nghĩa dân túy đang tăng tốc quanh thế giới. Ở châu Âu đang có thứ cảm nhận rằng hãy bớt phê phán các quốc gia vi phạm nhân quyền. Không được. Đây là điều sai lầm. Ở thời đại khủng hoảng, tôi nghĩ rằng chúng ta phải kiên trì đòi hỏi thực hiện cho đến cùng lý tưởng của chúng ta và nói lên khi sự trạng xảy tới. Tôi muốn thấy rõ ràng vai trò của Liên Âu trong những trường hợp như thế. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng chúng ta phải nhìn vai trò của các quan tòa trong vụ án này. Quan tòa tự cho mình trở thành kẻ đồng lõa và chấp hành. Độc lập tư pháp cần được cộng đồng quốc tế trao đổi với Việt Nam. Đây không phải là lần thứ nhất xảy ra. Đã từng có đông đảo các blogger bị cầm tù vì lý do tương tự. Nhưng bản án 10 năm tù dành cho kẻ chẳng phạm tội gì ngoài việc sử dụng quyền tự do ngôn luận, chúng ta chưa hề thấy một sự việc như thế trước đây. Nó là kích thước mới, một kích thước đáng sợ cho mọi người.
Bản án nặng nề này được nhiều người xem như sự cảnh cáo cho các blogger khác, bắt họ phải sợ hãi để im tiếng. Ông có điều gì chia sẻ với các nhà hoạt động tại Việt Nam không?
Tôi chỉ muốn chia sẻ mối cảm thông và liên đới của tôi và muốn nhắn rằng các bạn hãy kiên trì tranh đấu cho sự thật. Đối với nhân dân Việt Nam, tôi tin rằng sự thật sẽ thắng. Người ta phải kiên trì đẩy mạnh. Không thể nào chấp nhận như thế mãi. Chúng ta đã thoát ly thời kỳ chiến tranh lạnh, phải có một mức độ minh bạch và tự do ngôn luận ngay cả tại Việt Nam.
We are not in the Cold War anymore. There must be some level of transparency and freedom of speech even in Vietnam.
Xin cảm ơn ông Gerard Stabarok.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cung